Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Con đường Golgotha của Roy Hessen. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Chỉ bởi ân điển, sáng tác của Lê Anh Đông và Thanh Trúc.
Sớm ban mai tôi đi trên đường, thấy những âu lo quanh mình, bộn bề loay hoay với bao lo phiền mang theo trong lòng tôi đây.
Thổn thức quanh tôi bao nhiêu cuộc đời, nước mắt bao đêm lăn dài. Tìm gì trong nơi thế gian, tìm lại niềm vui ấm áp, tìm lại cho tôi lẽ sống.
Ấy bởi ân điển, bằng tình yêu Chúa đã tìm tôi. Chỉ bởi ân điển, bằng tình yêu Chúa đã cứu tôi. Từ vực sâu đến nơi bình an, từ buồn đau trở nên mừng vui, nguồn tình yêu tuôn cháy trong tôi.
Tiếng nói trong tâm linh tôi, em hãy đến bên ta, từng ngày ta đang ngóng trông con về, trao ta bao điều lo lắng.
Chúa đến cho tâm linh tôi tươi cười, thắp sáng trong tôi bao điều.
Nặng nề từ nay biến tan, chẳng còn buồn lo bối rối, Ngài hằng ban cho phước mới.
Ấy bởi ân điển, bằng tình yêu Chúa cứu chuộc tôi. Chỉ bởi ân điển, bằng niềm tin tôi có Giê-xu. Dòng huyết Chúa biến đổi đời tôi, mọi tôi Chúa cam chịu thay, nguồn tình yêu tuôn cháy trong tôi.
Tiếng nói trong tâm linh tôi êm đềm,
hãy đến bên ta. Từng ngày ta đang ngóng trông con về, trao ta bao điều lo lắng.
Chúa đến cho tâm linh tôi tươi cười, thắp sáng trong tôi bao điều.
Nặng nề từ nay biến tan, chẳng còn buồn lo bối rối,
Ngài hằng ban cho phước mới.
Hãy với ân điển, bằng tình yêu Chúa đã tìm tôi. Chỉ bởi ân điển, bằng tình yêu Chúa đã cứu tôi. Từ vực sâu đến nơi bình an, từ buồn đau trở nên mừng vui. Nguồn tình yêu tuôn cháy trong tôi. Hãy với ân điển, bằng tình yêu Chúa cứu chuộc tôi. Chỉ bởi ân điển, bằng niềm tin tôi có Giê-xu. Bằng tình yêu Chúa kêu gọi anh. Chỉ bởi ân điển, tại đời xưa Ngài đã chết thay. Ngài mang hết những đau buồn anh, mọi tội lỗi Chúa cam chịu thay. Một sự sống tôn cháy trong anh. Chỉ bởi ân điển, chỉ bởi ân điển.
Chương 11. 40 năm qua, một cuộc phỏng vấn với tác giả. Chương này tóm tắt 3 cuộc phỏng vấn trên radio với David Mentz ở Hoa Kỳ và buổi phát thanh vào năm 1988 về Giáo đường trên không ở Wheaton, Illinois. Hỏi: kinh nghiệm về sự phục hưng cá nhân của ông là gì? Đáp: tôi là một nhà truyền giảng, nhưng trên hết tôi quan tâm đến sự phục hưng của hội thánh, bởi vì điều tôi phải có và tôi vẫn luôn phải có là một kinh nghiệm phục hưng liên tục. Đầu tiên, tôi làm việc trọn thời gian như một nhà truyền giảng, đạt được kết quả tốt trong vài năm và đưa dắt nhiều người trở lại với Chúa. Rồi sau cao điểm đặc biệt đó, một sự suy kiệt xảy ra khiến tôi cảm thấy mất năng quyền của Đức Thánh Linh và sự tự do trong việc rao giảng phúc âm. Tôi đã cố gắng bù đắp cho sự thiếu mất năng quyền bằng sự cố gắng riêng của mình, như là cầu nguyện dài hơn, chịu khó học hỏi hơn, giảng mạnh mẽ hơn. Nhưng rồi cũng không hiệu quả gì cả. Sự thiếu vắng quyền năng vẫn y nguyên. Tôi đã không hề nhận biết rằng tình trạng suy kiệt thuộc linh đã giúp tôi nhận được ân điển của Đức Chúa Trời. Điều này được Finney nói: sự phục hưng luôn hàm ý về sự suy kiệt thuộc linh. Vì thế, nếu một người không thể thú nhận sự suy kiệt thuộc linh, người ấy không thể trở thành ứng viên cho sự phục hưng một cách cá nhân được. Thế thì tôi đã kinh nghiệm sự suy sụp thuộc linh, nhưng trong thời điểm đó tôi cũng không sẵn sàng thừa nhận điều đó. Ngay thời điểm ấy, Đức Chúa Trời đã đưa một số giáo sĩ và những người lãnh đạo Phi Châu từ Uganda, Rwanda và Kenya đến nước Anh. Đó là vào năm 1947. Những người này trở về từ cuộc phục hưng ở Đông Phi. Họ trở về không chỉ là những ngày nghỉ phép, mà họ còn chia sẻ với chúng tôi những gì họ học được từ cuộc phục hưng này. Điều này đã xảy ra trong vài năm. Những vị giáo sĩ này không phải là cha đẻ của cuộc phục hưng, mà đúng hơn họ chỉ là một số con cái của cuộc phục hưng đó. Họ rất thường được hưởng trọn phước hạnh về phúc âm của Đấng Christ qua sự làm chứng và thách thức của người Phi Châu. Cuộc phục hưng này được diễn ra bởi những người Phi Châu hơn là các vị giáo sĩ. Tôi đã mời những giáo sĩ này làm diễn giả cho hội đồng, và họ quan tâm nhiều đến những lãnh đạo của hội đồng ấy hơn là cho những người khác. họ bắt đầu góp ý với tôi. Họ đã bắt đầu chia sẻ một ít và tìm xem tôi cần gì. Chắc chắn là tôi hiện đang rất cần. Tôi đã kinh nghiệm một sự suy sụp thuộc linh. Một người đã nói với tôi, Roy, ông cần phải ăn năn. Tôi nói, tôi cần ăn năn điều gì? Thành thật mà nói, tôi không hề nhận biết vì tôi đã từng làm việc chăm chỉ, cầu nguyện thật nhiều, rao giảng mạnh mẽ, làm việc nhiều lắm. Họ nói, ồ, chúng tôi cũng không biết ông phải ăn năn điều gì nữa. Ông biết đó, chúng tôi vừa gặp ông, nhưng chúng tôi chỉ cảm thấy vừa đủ để nhắc ông bắt đầu ăn năn trong mối quan hệ với vợ ông. Lúc chúng tôi bước chân đến sân trường, ông nói, mời các bạn vào xe, tôi phải đến một nhà khác để sắp xếp một vài việc. Đến nhà ấy, chúng tôi thấy ông nói chuyện với một người đàn bà trẻ. Chúng tôi không biết đó là người thư ký của ông hay vợ ông. Chúng tôi đề nghị ông có thể bắt đầu từ đó, bởi vì sự phục hưng thường bắt đầu từ mối quan hệ thân mật của chúng ta tại gia đình. Tôi ghi nhận những lời ấy. Sứ điệp đời sống đắc thắng dừng lại và tôi bắt đầu suy nghĩ. Tôi nên quên việc ấy đi và chờ xem ánh sáng của Chúa soi sáng tôi trong hiện tại. Ánh sáng ấy đã chiếu rọi tội lỗi mà bấy lâu nay tôi không hề nhận biết. Tôi đã bắt đầu con đường ăn năn, thái độ đối với vợ tôi. Tôi đã bị căng thẳng và một người đàn ông căng thẳng là một người khó tính, khó ai chịu nổi. Tôi đã nhìn thấy ấy là lỗi ở tôi chứ không phải là vợ tôi. Tôi bắt đầu trình dâng những điều đó lên Chúa Giê-xu. Và tôi, một nhà truyền giảng nổi tiếng, bắt đầu một đoạn đường mới của sự ăn năn, gọi tội là tội. Đó là lúc tôi tìm ra được nguồn năng lực trong huyết Chúa Giê-xu Christ để đối phó với mọi việc mà ánh sáng ấy bày tỏ ra trong cuộc đời tôi. Hỏi, ông dùng từ tan vỡ. Ông nói rằng tan vỡ luôn là phần đầu của sự phục hưng. Ông có ý nói gì trong từ tan vỡ đó? Đáp, từ này thường gặp nhiều nơi trong Thánh Kinh khi tấm lòng tan vỡ và ăn năn được nói đến. Nhưng trừ khi chúng ta thật sự giải thích ý nghĩa, nếu không từ này trở nên sáo ngữ. Người ta có thể coi từ này giống như nhiều nước mắt và những kinh nghiệm khủng khiếp. Nó không phải là một kiểu cách, mà nó là vấn đề của ý chí. Tan vỡ trái ngược với cứng rắn. Cứng rắn nói, đó là lỗi của anh. Tan vỡ nói, đó là lỗi của tôi. Đó là sự thách thức cho con người khi nói đến điều đó, đặc biệt là khi anh ấy bày tỏ kịch liệt là anh ta đúng. Khi Đức Chúa Trời chiến thắng trong anh ta, anh sẽ nói, các bạn ơi, tôi là người sai rồi. Họ có thể sai đó, nhưng đó không phải là việc của anh ấy. Anh thường có những phản ứng sai đối với những sai lầm của họ, như sự giận dữ của anh, sự khó chịu của anh, sự ích kỷ của anh, và sẽ không nhận được gì khi cứ đổ lỗi cho người khác. Đó phải là tôi, và tan vỡ là khi tôi đang sẵn lòng làm việc ấy. Hỏi, có phải sự tan vỡ là điều gì đó chúng ta làm một lần và cho tất cả, hay sự tan vỡ là điều cần thiết thường xuyên mỗi ngày? Đáp, đó là việc cần làm mỗi ngày, tùy thuộc vào ánh sáng bày tỏ những việc gì cần tan vỡ. Lời Chúa nói về việc bước đi trong sự sáng như chính Ngài là sự sáng. Mọi việc được bày tỏ trong sự sáng, mọi việc bị che giấu trong bóng tối. Một khi ánh sáng của Chúa bày tỏ điều gì làm đau lòng Ngài, điều gì đó sai trong tôi, thì việc của tôi là, thưa Chúa, đúng, Ngài đúng, còn con là sai rồi. và đó là việc hàng ngày. Một khi tôi làm điều này, huyết của Chúa Giêsu Christ tẩy sạch tôi mỗi ngày. Hỏi: trong chương 1, ông nói tan vỡ là khởi đầu cho sự phục hưng. Đó là sự đau đớn, đó là sự hạ mình. Nhưng đó là cách duy nhất. Điều đó là không phải tôi mà là Christ. Nghĩa là chữ T bị bẻ cong thành chữ C. Điều đó có nghĩa gì vậy? Đáp: ý niệm về tan vỡ đối nghịch với từ cứng cổ trong Kinh Thánh. Các ngươi đừng cứng cổ xuất hiện trong Kinh Thánh Cựu Ước một hay hai lần. Khi ai đó bị kết tội, bạn có thể nhìn thấy sự cứng cổ này qua câu nói: điều đó không phải là sự thật, anh không đúng. Và bạn biết không, nếu lần cuối cùng người ấy nói đó là lỗi của tôi, bạn có thể nhìn thấy đầu người ấy cúi xuống nữa. Những người đến từ Đông Phi Châu đã có bài hát có lời như sau: Chúa ơi xin uốn cong con, cái tôi kiêu ngạo cứng lòng vỡ ra. Nhìn lên trên đỉnh Gô Tha, đầu ngài gục xuống vì ta, hỡi người. Hỏi: chương 2 có tựa đề chén đầy tràn, và đó là hình ảnh về đời sống mới trong Đấng Christ. Ông có ý gì khi nói chén đầy tràn? Đáp: chén đầy tràn là cụm từ được dùng nhiều lần trong suốt kỳ phục hưng. Cụm từ này được trích từ Thi Thiên 23, diễn tả sự vui mừng và tự do cho một người kinh nghiệm sự tẩy sạch, tươi mới từ bên trong bởi huyết Chúa Giêsu. Cụm từ này đầu tiên được dùng bởi người bạn thân của tôi là tiến sĩ Joel Church. Ông ấy là một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên của cuộc phục hưng. Và ông đã phác họa một hình ảnh trong một kỳ hội đồng ngoài trời trên khán đài. Hàng ngàn người ngồi dự. Ông đã nói đến một hình ảnh là Chúa Giêsu trên vai mang một bình nước bằng vàng. Đó là nước sự sống. Ông đã đề nghị là ai cần được đổ đầy nước sự sống này, hãy đưa tay lên, chụm lại, giống như hình chiếc tách, và tưởng tượng là Chúa Giêsu đang đi tới từng hàng để rót đầy nước sự sống cho mọi người. Tuy nhiên, có thể Chúa Giêsu đến với một số tách, nhìn vào, và Ngài đã buồn bã mà lắc đầu đi qua luôn, vì trong tách vẫn còn chất dơ bẩn. Tách cần rửa sạch rồi mới được đổ đầy. Có thể một số người nói, đó không phải là tội, chỉ là một phần của tính cách của tôi thôi. Chúa Giêsu đã trả lời họ: đó là tội, con phải gọi đó là tội. Khi bạn xưng tội ấy, Ngài tẩy sạch bạn, và tách của bạn sẽ được đổ đầy nước sự sống. Cụm từ chén đầy tràn, khi một người được tẩy sạch sẽ nói: ngợi khen Chúa, chén tôi bây giờ đã được đầy tràn. Nhưng chỉ bởi huyết Chúa Giêsu cung ứng mà thôi. Hỏi: ông đang nói về những tội lớn như giết người, tà dâm hay trộm cướp, hay là ông nói đến những tội hàng ngày khiến Chúa Giêsu không đổ đầy chén được? Đáp: đó là những tội hàng ngày, tội lớn và nhỏ. Trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, tội lớn hay nhỏ không khác nhau. Có thể nhiều người không mắc tội trong hành động, nhưng mắc tội trong cách phản ứng. Có thể những hành động của ai đó sai, nhưng chúng ta phản ứng sai đối với hành động sai ấy thì cũng sai luôn, như ích kỷ, giận dữ hay khó chịu. Những điều này đủ để làm dơ chén và ngăn trở Ngài đổ đầy chén. Nhưng nếu tôi xưng tội mình, huyết của Chúa Giêsu thanh tẩy mọi tội ấy. Ông có nghĩ rằng ngày nay Cơ Đốc nhân trung bình có thường xuyên xưng tội, hay là đây là điều xa lạ đối với sự suy nghĩ của họ? Đáp: Ồ, đó là một sự xa lạ nho nhỏ đối với sự suy nghĩ của tôi. Dù tôi là một nhà truyền giảng, tôi đã không cho rằng sự ăn năn là phần quan trọng trong đời sống Cơ Đốc của tôi. Và đó cũng là lý do khiến cho huyết của Chúa Giêsu không trở nên quan trọng cho tôi. Nhưng bây giờ, huyết Ngài là tất cả hy vọng và sự bình an của tôi, tất cả sự công chính của tôi. Tôi đã được giúp đỡ để bước đi theo cách gọi này, gọi đích danh những sự việc và chứng minh rằng có quyền năng hành động kỳ diệu trong huyết báu của Chúa Giêsu Christ. Hỏi: Ông nói về sự phục hưng liên tục. Một số người nghĩ đến sự phục hưng vào một thời điểm nào đó, rồi họ cứ tiếp tục sống với những kinh nghiệm ấm áp đã xảy ra ấy. Đó không phải là điều ông muốn nói đến, phải không? Đáp: Không. Điều đã xảy ra trong quá khứ không còn ảnh hưởng trên tôi trong hiện tại. Nhưng Chúa Giêsu hiện đang sống, và huyết của Ngài không bao giờ mất năng quyền. Phong trào phục hưng ở Phi Châu là sự kiện lớn nhất bày tỏ về sự phục hưng liên tục. Cuộc phục hưng đó tiếp tục xảy ra mà trước đây chưa bao giờ có, chỉ vì một lý do, đó là huyết không bao giờ mất năng quyền, và về phần họ thì họ phải sẵn sàng tiếp tục ăn năn.
Tôi hay nghĩ về đồi Gô-gô-tha, nơi Giê-xu gánh bao sầu đau, vai mang thập hình, huyết Chúa tràn tuôn, yêu tôi Ngài ném trên đau thương. Đồi Gô-gô-tha chịu tàn, Giê-xu vui mang nhục hình để cứu vớt con người tội ô. Tình yêu Giê-xu tuyệt vời, là muôn khúc hát rộn ràng, là nguồn chân lý cho đời tôi. Chúa đã đến để cứu chuộc nhân thế xưa tội ô. Chúa đã đến đổi thay tâm tôi từ nay sáng tươi. Đời tôi ngày xưa tâm tôi, Giê-xu dìu tôi bước đi trong ơn Ngài, lòng tôi luôn thỏa vui. Chúa đã đến để cứu chuộc nhân thế giữa tội ô. Gô-gô-tha Chúa đã xóa bôi tội ô chính anh. Hãy mau về bên chân Chúa, Giê-xu chờ mong thiết tha tình yêu cha đổi thay đời sống anh. Nơi Giê-xu gánh bao sầu đau, vai mang thập hình, huyết Chúa tràn tuôn, yêu tôi Ngài ném trên đau thương. Đồi Gô-gô-tha chịu tàn, Giê-xu vui mang nhục hình để cứu vớt con người tội ô. Tình yêu Giê-xu tuyệt vời, là muôn khúc hát rộn ràng, là nguồn chân lý cho đời tôi. Chúa đã đến để cứu chuộc
nhân thế xưa tội ô. Chúa đã đến đổi thay tâm tôi từ nay sáng tươi. Đời tôi ngày xưa tâm tôi, Giêsu dìu tôi bước đi trong ơn Ngài. Lòng tôi luôn thỏa vui. Chúa đã đến để cứu chuộc nhân thế giữa tội ô. Gô-cô-tha, Chúa đã xóa vôi tội ô chính anh. Hãy mau về bên chân Chúa. Giêsu chờ mong thiết tha tình yêu Cha đổi thay đời sống anh. Chúa đã đến để cứu chuộc nhân thế xưa tội ô. Chúa đã đến đổi thay tâm tôi từ nay sáng tươi. Đời tôi ngày xưa tâm tôi, Giêsu dìu tôi bước đi trong ơn Ngài. Lòng tôi luôn thỏa vui. Chúa đã đến để cứu chuộc nhân thế xưa tội ô. Gô-cô-tha, Chúa đã xóa bôi tội ô chính anh. Hãy mau về bên chân Chúa. Giêsu chờ mong thiết tha tình yêu Cha đổi thay đời sống anh. Chúa đã đến để cứu chuộc nhân thế xưa tội ô. Chúa đã đến đổi thay tâm tôi từ nay sáng tươi. Đời tôi ngày xưa tâm tôi, Giêsu dìu tôi bước đi trong ơn Ngài. Lòng tôi luôn thỏa vui. Chúa đã đến để cứu chuộc nhân thế giữa tội ô. Gô-cô-tha, Chúa đã xóa vôi tội ô chính anh. Hãy mau về bên chân Chúa. Giêsu chờ mong thiết tha tình yêu Cha đổi thay đời sống anh. Chúa đã đến để cứu chuộc nhân thế xưa tội ô. Chúa đã đến đổi thay tâm tôi từ nay sáng tươi. Đời tôi ngày xưa tâm tôi, Giêsu dìu tôi bước đi trong ơn Ngài. Lòng tôi luôn thỏa vui. Chúa đã đến để cứu chuộc nhân thế xưa tội ô. Gô-cô-tha, Chúa đã xóa bôi tội ô chính anh. Hãy mau về bên chân Chúa. Giêsu chờ mong thiết tha tình yêu Cha đổi thay đời sống anh. Hãy mau về bên chân Chúa. Giêsu chờ mong thiết tha tình yêu Cha đổi thay đời sống anh.